Truyện 2: Bước ngoặt tồi tệ. The Turn of the Screw, Bước ngoặt tồi tệ, là tác phẩm của nhà văn Mỹ Henry James 1843-1916. Truyện kể về một phụ nữ đến dạy dỗ và chăm nom cho hai đứa trẻ mồ côi tại một khu điền trang ở Essex, Mỹ. Cô ta mới đến chẳng bao lâu thì có hai hồn ma xuất hiện, gây cho cô đủ loại phiền hà, sợ hãi, đặc biệt là chúng có vẻ như muốn làm hại bọn nhóc. Khi các vấn đề xuất hiện, cô ta không biết phải làm thế nào, nên đã dấn sâu vào cơn hoảng loạn. Henry James xây dựng câu chuyện này trong bối cảnh thời đại Victoria mà ông sống, nhưng phiên bản dưới đây đã được chúng tôi cập nhật. Trong phiên bản này, người phụ nữ đang lo lắng đó có thể nhấc điện thoại lên và gọi cho một trong các đường dây phát thanh chát chít lúc nửa đêm. Ngày 18 tháng 5. Toàn năng. Xin chào tất cả các quý vị cô đơn. Đài phát thanh Toàn năng độc nhất thế gian xin tái ngộ cùng quý vị. Với những người buồn và hay gặp rắc rối ở khắp mọi nơi, chúng tôi xin cung cấp bờ vai để tựa vào mà khóc. Và cùng với đó là một số âm thanh mượt mà và hấp dẫn. Cuộc gọi đầu tiên là của cô Terry. Cô ta xin chút lời khuyên về công việc. Cô Terry: Vâng, alo. Tôi mới nhận việc làm gia sư cho hai đứa bé mồ côi. Tiền công rất hậu, và tôi sẽ đến sống cùng chúng trong một tòa nhà lớn sang trọng ở thôn quê, nơi có đầy đủ các gia nhân, lừa ngựa và thứ gì cũng có. Toàn năng: Thế thì vấn đề của cô là gì vậy? Cô Terry: Thế này ạ, quý ông cho tôi việc làm này là người chú giàu có của hai đứa bé, và bây giờ ông ấy bỏ đi London sống mất rồi. Ông ấy nói nếu tôi nhận việc thì tuyệt đối không bao giờ được liên lạc lại với ông ấy. Không bao giờ. Và ông ấy không muốn nghe bất cứ điều gì về bọn trẻ. Toàn năng: Vâng, quả là cũng hơi lạ. Vậy hiện nay ai là người đang dạy dỗ chúng? Cô Terry: Cô này tên là Jessel, nhưng cô ta mới qua đời cách đây ít lâu. Lúc này bọn trẻ đang được bà quản gia Gross trông nom. Dĩ nhiên bà ta được sự trợ giúp của ông làm vườn, cô giúp việc anh người hầu và... Toàn năng: Wow, nhiều người như thế chỉ để chăm hai đứa trẻ ranh thôi sao? Có vẻ như cô đang gặp Hen rồi đó, cô bạn thân mến ạ. Nếu tôi là cô thì tôi sẽ nhận lời. Cô Terry: Vâng, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ thêm. Ngày 12 tháng 6. Toàn năng: Xin chào tất cả quý vị cô đơn. Chúng tôi sẽ gặp lại cô Terry ở trên sóng. Cô ấy bảo đang cần sự tâm sự với ai đấy. Thì đó, chính xác. Vì thế mà đài Toàn năng tuyệt vời đang ở đây. Nào, nói tôi nghe đi cô em. Công việc mới của cô thế nào rồi? Cô Terry: Rất tốt ạ. Đại loại là như thế. Xin cảm ơn ạ. Hai đứa nhỏ rất dễ thương. Thằng bé tên là Mile, nó vừa xong học kỳ 1 ở trường nội trú, và nó đích thực là một quý ông bé nhỏ, lễ phép và thông minh như con tinh tinh vậy. Flora là em gái của nó, con bé dễ thương hết biết luôn. Cả hai đứa đều tuyệt vời, và chưa gì tôi đã mê chúng như điếu đổ. Như thể chúng là con ruột của tôi vậy. Và chúng chăm chỉ hết cỡ nói. Dạy dỗ chúng là cả một niềm vui, cho nên tôi nghĩ mình rất hạnh phúc với công việc mới. Chỉ có điều duy nhất là có điều gì đó hơi lạ lùng đã diễn ra vào đêm hôm trước. Toàn năng: Kể cho chúng tôi nghe đi cô em. Chúng tôi đang giỏng tay lên đây. Cô Terry: Tôi vừa kiểm tra xem các bé đã lên giường an toàn chưa. Tối hôm đó thật là đáng yêu, và tôi định sẽ dạo một chút băng qua vài bãi cỏ. Mới đi được vài bước thì tôi nhìn lên tòa tháp lớn ở cuối tòa nhà và thấy có một dáng người ở trên đó. Đó là một người đàn ông. Hắn đang di chuyển và nhìn xuống tôi. Và chỉ một lát sau hắn biến mất. Toàn năng: Này nhé, là tôi thì tôi không lo lắng gì đâu cô em ạ. Có lẽ đó chỉ là một khách qua đường muốn nhòm ngó xung quanh đôi chút thôi mà.
Cô Terry:
Vâng, tôi cũng đang nghĩ thế. Nhưng ông nghe đây, ngay lúc gã đó xuất hiện, tất cả đám quạ trên các ngọn cây lớn cạnh nhà đều nín bặt. Và mặc dù đó là một buổi tối nóng nực, không khí quanh tôi bỗng trở nên lạnh giá.
Toàn năng:
Vâng, tôi hiểu ý cô rồi. Lại nhỉ, hy vọng rằng óc tưởng tượng của cô không chơi khăm cô nữa. Thôi được, thời lượng chúng ta đã hết. Xin hãy cập nhật thông tin cho chúng tôi, cô Terry nhé.
Ngày 16 tháng 6. Toàn năng: Xin chào quý bà con, cô bác, anh chị em gần xa. Hãy đoán xem ai đang ở trên sóng cùng chúng ta hôm nay.
Đó là cô Terry thân thuộc, người phụ nữ với câu chuyện cái là mặt bí ẩn.
Chuyện thế nào rồi, cô em?
Cô Terry: Hôm qua tôi cùng bà Gross và bọn trẻ vừa sắp lên đường đi lễ ở nhà thờ, thì tôi chợt nhớ mình bỏ quên găng tay ở phòng học, nên tôi quay lại lấy. Vừa cầm nó lên, tôi chợt có một cảm giác rợn rợn. Vì vậy tôi nhìn lên trên. Ông hãy đoán thử xem tôi thấy gì?
Toàn năng: Thấy gì? Thấy gì vậy?
Cô Terry:
Có một khuôn mặt đang dán vào cửa sổ phòng học. Đó là hắn, gã đàn ông mà tôi bắt gặp trên ngọn tháp. Hắn đang nhìn vào nhà. Trông hắn thật dữ tợn, giống như người điên vậy. Tôi lao ra ngoài ngay tức thì, nhưng hắn đã biến mất. Chỉ trong tích tắc, tôi đụng với bà Crush, và bà ấy nói rằng mặt tôi tái mét như con cát. Cho nên tôi kể cho bà ấy tôi đã thấy gì. Và khi kể xong, hai chúng tôi cùng tái mét như hai con cát. Bởi vì bà ấy biết điều gì đó mà tôi không biết.
Toàn năng: Điều gì vậy? Điều gì? Nói cho chúng tôi nghe đi, cô Terry.
Cô Terry: Tôi mô tả gã đó cho bà Gross, kể lại hắn trông khủng khiếp như thế nào. Rồi tôi nói quần áo của hắn trông như của vay mượn. Thế là nhanh như chớp, bà ấy nói:
Đó là quần áo của ông chủ.
Tôi liền hỏi: Bà biết đó là gã gì không? Bà ấy đáp:
Có, đó là Quint, Beetle Quint. Hắn từng làm việc ở đây. Hắn mặc áo vest của ông chủ sau khi ông chủ đi London.
Nhưng Quint cũng đã đi luôn rồi.
Tôi bèn hỏi hắn đi đâu.
Bà ấy nói: Hắn chết rồi. Quinn đã chết rồi.
Toàn năng:
Eo ôi, ghê quá, kinh dị thật. Thế bà ta có kể hắn chết ra sao không?
Cô Terry:
Có, bà ấy nói người ta đã tìm xác hắn vào một sáng mùa đông trên con đường làng. Hắn đã ở quán nhậu, uống say bí tỉ rồi trượt chân ngã trên băng, té bể đầu. Bà ấy nói hắn là người xấu, lúc nào cũng say xỉn, sàm sỡ phụ nữ, việc bậy bạ nào cũng làm. Nhưng hắn giỏi nịnh nọt, giấu giếm, nên ông chủ không biết rõ lắm về hắn. Và hắn luôn muốn bám theo cậu Mal, muốn kết bạn với cậu ấy.
Toàn năng:
Eo ôi, nói thật, tôi không biết nói sao với cô nữa, cô em ạ. Nhưng dứt khoát cô phải giữ liên lạc và thông báo với chúng tôi nếu có điều gì khác xảy ra nhé. Chuyện này có vẻ ly kỳ đấy.
Ngày 10 tháng 8. Toàn năng: Chào mọi người, tôi đây nè, Toàn năng đây. Còn kia là cô ấy, cô Terry. Cô ấy lại lên sóng. Sự tình sao rồi, cô Terry?
Cô Terry:
Ôi ôi, khủng khiếp, rất khủng khiếp.
Toàn năng:
Đừng thế chứ, có chuyện gì xảy ra vậy?
Cô Terry:
Ôi, nhiều chuyện lắm lắm luôn. Cách đây vài tuần, tôi đưa bé Flora ra hồ.
Hai cô cháu ngồi đó làm bài tập địa lý. Giả định trước hồ là Đại Tây Dương. Bất chợt tôi thấy người đó ở phía bên kia hồ. Đó là một phụ nữ mặc bộ đồ đen tuyền, có khuôn mặt nhợt nhạt đến phát ớn. Tôi nhận ra cô ta ngay tức thì, nhờ tấm ảnh mà bà Crush đã cho tôi xem. Đó là gia sư cũ của bọn nhỏ, cô Jessel. Toàn năng. Nhưng cô Terry, tôi tưởng cô từng đó cô ấy đã chết. Eo ôi, kinh quá. Tôi hiểu ý cô rồi.
Cô Terry.
Vâng, thứ kinh gì đó đang nhìn chằm chằm bé Flora. Và mặc dù con bé mỹ miều đáng yêu đó đang ngồi quay lưng lại, tôi biết Flora cũng biết nó ở đó. Và cách chi đó tôi cũng biết rằng cô Jessel đang đến để bắt nó.
Toàn năng.
Ôi không, thế thì khiếp quá. Còn chuyện gì khác xảy ra nữa không ạ?
Cô Terry. Khoảng 3-4 đêm trước đây, tôi đang ngồi đọc sách trên giường thì chợt linh cảm trong nhà có chuyện gì đó không ổn. Tôi lẻn ra khỏi phòng, mang theo một cây nến. Nhưng khi tôi sắp bước xuống cầu thang thì nó đi ra. Đó chính là lúc tôi thấy hắn.
Toàn năng. Thấy gì? Thấy ai?
Cô Terry.
Peter Quinn chứ ai? Cái gã mà tôi từng gặp. Hắn đứng dưới cầu thang, lăm lăm nhìn tôi. Tôi nổi hết da gà, chỉ muốn hét lên nhưng không thể.
Tôi chỉ biết nhìn lại hắn. Một lát sau hắn biến mất.
Toàn năng. Má ơi, cô bị một phen khiếp vía đúng không nào?
Cô Terry.
Khoan đã, còn nữa. Đêm qua tôi đến phòng bé Flora để kiểm tra mọi thứ có ổn không. Nhưng khi đến đó tôi thấy giường của nó trống lốc. Tôi kinh hoàng mất hết cả hồn vía. Và rồi tôi thấy nó đang nấp nửa kín nửa sau tấm rèm. Nhưng nó không thấy tôi. Nó đang nhìn ra thảm cỏ. Và lập tức tôi biết rằng nó đang đối mặt với cái hình thù kinh khủng mà tôi đã thấy ở bờ hồ.
Toàn năng.
Ý cô là cô Jessel?
Cô Terry. Đúng vậy. Và tôi cũng biết rằng cách chi đó, con bé đang giao tiếp với thứ đó.
Toàn năng. Điều mà trước đây con bé không làm được.
Cô Terry.
Chính xác. Nhưng lúc ấy tôi không nghĩ về nó nữa. Bởi lẽ tôi vừa sực nhớ đến bé Mile. Tôi biết có ai đó đang lảng vảng ở dưới nhà. Và tôi chợt cảm thấy rất lo lắng cho thằng bé. Thật nhanh, thật lặng lẽ, tôi lẻn vào căn phòng kế bên phòng Flora và nhìn ra cửa sổ. Điều tôi thấy làm cho tôi run rẩy từ đỉnh đầu cho đến tận các ngón chân. Dưới ánh sáng trăng, tôi bắt gặp một thân hình đang đứng trên bãi cỏ. Nó đang nhìn lên tòa tháp. Trên tòa tháp là một thân hình khác đang nhìn lại nó. Và tôi đã hứng chịu một cú sốc khủng khiếp chưa từng thấy. Bởi lẽ, tôi nhận ra cái thân hình trên bãi cỏ chính là...
Toàn năng.
Là ai? Ai vậy? Cô Terry, nói cho chúng tôi biết ngay đi.
Cô Terry.
Là bé Mai.
Toàn năng.
Má mì ơi!
Cô Terry, thằng bé tội nghiệp có vẻ như bị thôi miên bởi thứ mà nó đang nhìn.
Toàn năng. Thứ gì vậy?
Cô Terry.
Là hắn, Peter Quinn.
Toàn năng.
Ôi trời, tội nghiệp thằng bé. Chuyện gì sẽ ra kế tiếp vậy, cô Terry?
Cô Terry.
Tôi không chắc lắm. Như bà Gross đã kể tôi nghe những điều làm tôi ghê gớm cho bọn trẻ tội nghiệp.
Toàn năng.
Bà ấy kể gì?
Cô Terry.
Bà ấy nói, hồi còn sống, Peter Quinn và cô Jessel đã kiểu như thân mật với nhau. Ông hiểu ý tôi nói không?
Toàn năng.
Hiểu chớ? Cô Terry, tôi nghĩ là thế.
Cô Terry. Bà ấy nói đó là một cặp xấu xa độc ác nhất thế giới. Và hình như chúng đang tìm mọi cơ hội để tiếp cận bọn trẻ.
Quint thì bám theo bé Mai, còn cô Chesso thì bám theo bé Flora. Bà ấy nghĩ rằng chúng đang âm mưu đưa hai đứa bé thơ ngây ấy vào vòng ảnh hưởng xấu của chúng và sẽ hãm hại chúng một cách cực kỳ khủng khiếp. Cho nên tôi nghĩ chúng đang trở về để bắt hai đứa bé. Và tôi tin rằng chúng có đủ quyền năng để hủy diệt các cục cưng bé bỏng của tôi. Ôi! Toàn năng. Ôi không, thế thì kinh khủng quá. Cô có thể làm gì được chăng?
Cô Terry. Tuy vậy, mỗi khi tôi gặp những hồn ma rùng rợn đó, chúng đều luôn ở cách xa bọn trẻ. Cứ như thể chúng rất muốn lại gần, nhưng không được. Nhưng tôi nghĩ khi nào chúng làm được chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Toàn năng. Cô có nói về bọn trẻ, về chúng không?
Cô Terry.
Không, tôi không dám. Có điều lạ là bọn trẻ không bao giờ nhắc đến cô Chesso và Peter Quint. Không một lần nào. Điều này khiến tôi càng nghi ngờ và lúng túng. Điều gì đó xấu xa, rùng rợn đang diễn ra ở đây. Các bé tội nghiệp đó đang lâm nguy và tôi nhất định phải cứu chúng.
Toàn năng.
Nhưng liệu có cô có cơ ma, xin lỗi, cơ may nào không?
Cô Terry, hy vọng là có. Và làm ơn tiếp tục gợi cho chúng tôi. Tôi và các thính giả đã bị thôi miên hoàn toàn bởi câu chuyện của cô rồi đấy.
Ngày 15 tháng 10. Toàn năng. Chào mọi người, tối nay tôi sẽ không nhận cú điện thoại nào khác. Toàn bộ chương trình sẽ được dành cho cô Terry đáng thương. Đối với những lo lắng của cô ấy, các rắc rối của quý vị chỉ là chuyện vớ vẩn. Nào, cô Terry, hãy kể hết ra đi. Cô em thân mến, cô biết đấy, một vấn đề được chia sẻ là một vấn đề được trút bỏ.
Cô Terry.
Vâng vâng, tôi hiểu. Chuyện là vậy. Hôm trước, bé Mai đến bên tôi và hỏi tôi có muốn nghe nó đánh đàn không. Tôi chịu liền. Tôi nghe nó chơi đàn một hồi thì chợt nhớ ra mình không thấy Flora từ ba đời bốn kiếp nay. Tôi bèn chạy đi tìm nhưng chẳng thấy nó đâu cả. Tôi gọi bà Grosh và chúng tôi bắt đầu tìm kiếm khắp nhà. Khi ra đến bờ hồ, chúng tôi nhận thấy chiếc xuồng và đã biến đi đâu mất. Chúng tôi đoán con bé đã tự chèo xuồng qua bên kia bờ hồ nên học tóc chạy quanh hồ hệt như mấy mộ điên. Và rồi...
Toàn năng.
Rồi sao? Rồi sao? Kể tiếp đi chớ.
Cô Terry.
Chúng tôi tìm ra bé Flora đang ngồi trên bãi cỏ. Chính xác là cái nơi mà tôi nghĩ nó ở đó. Và khi tôi đang ngồi đối diện với con bé tội nghiệp và nói chuyện với nó, tôi chợt thấy...
Toàn năng.
Cô Chesso? Cô Chesso đúng không?
Cô Terry.
Đúng. Cô ta đang ngồi cách Flora một khoảng, chăm chập nhìn con bé, y hệt như đêm hôm trước. Tôi chỉ cái hồn ma khủng khiếp, kinh dị và rùng rợn đó cho bà Grosh, nhưng bà ấy nói chẳng thấy cái gì cả. Bé Flora cũng giả tảng như không thấy gì. Nhưng tôi biết không phải vậy, nên tôi nói tuột ra luôn với Flora. Và tôi bắt gặp ánh mắt của nó.
Toàn năng.
Ánh mắt ra sao?
Cô Terry.
Ánh mắt đó nói lên rằng nó ghét tôi, rằng nó rất chi là giận tôi vì đã làm phiền nó. Thưa ông Năng, tôi e rằng hai bé cưng của tôi đang ngày càng rơi sâu vào vòng ảnh hưởng của các hồn ma đang ghét kia. Và những gì xảy ra bên hồ đã chứng tỏ điều đó. Đúng không ạ?
Toàn năng.
Ý cô là sao?
Cô Terry.
Thì đó, hai đứa nó đã lên một kế hoạch. Đúng không nào? Mai cho dương cầm để giữ chân tôi. Nhờ đó Flora chuồn ra ngoài đến gặp cô Chesso. Và cũng kể từ đó Flora không ngừng nói xấu tôi. Bà Gross đã thuật lại cả. Bé cưng của tôi không còn yêu tôi nữa rồi. Thậm chí nó không còn muốn ở gần tôi. Ôi, tôi e rằng chúng đang rời xa tôi.
Toàn năng.
Nhưng cô Terry, cô phải làm gì đó chứ.
Cô không thể để điều đó xảy ra được.
Cô Terry:
tôi biết chứ. Tôi cũng đang cố đây. Tôi đã quyết định gửi Flora đi nơi khác cùng với bà Crush. Họ sắp rời khỏi đây trong vài ngày. Tôi sẽ ở lại với bé Mai cho đến khi nó trở lại trường học. Và mặc dù tôi đã dặn trước không được liên lạc với người chú của bọn trẻ, cũng chính là ông chủ, tôi vẫn viết một lá thư cho ông ấy, kể lại tất tần tật những gì đang xảy ra. Ngay lúc này, lá thư đó đang nằm trên chiếc bàn trong tiền sảnh, chờ anh người hầu mang đi gửi.
Toàn năng: cừ lắm, đó là chìa khóa, nó sẽ đem lại kết quả. Và đừng quên đấy nhé, toàn năng và toàn bộ thính giả của chúng tôi đang theo dõi từng chỗ vặn, chỗ xoay của câu chuyện kinh dị này. Cho nên lần sau, nếu có chuyện gì xảy ra, xin hãy gọi và nói.
Ngày 16 tháng 10. Toàn năng: mọi người đang làm gì thì xin dừng lại ngay. Cô Terry yêu quý của chúng ta đã lên sóng. Ngay bây giờ, cô ấy nói đã có những tin tức mới và cô ấy tha thiết muốn kể lại cho chúng ta.
Cô Terry:
thưa ông Năng, ôi có biết bao sự việc đã diễn ra kể từ lần trao đổi trước với ông. Cuộc gọi này sẽ không dễ dàng đâu. Ngay lúc này tôi đang ở phòng ăn và tôi đã yêu cầu bé Miles đến nói chuyện với tôi. Ông sẽ sớm biết vì sao, nó sẽ đến ngay đây thôi.
Nhưng bé cưng Flora của tôi đã không còn ở bên tôi nữa rồi.
Toàn năng:
ôi không, có chuyện gì khủng khiếp đã xảy ra với nó sao?
Cô Terry:
không, không phải vậy, là nó đã đi cùng với bà Cross rồi, nhớ không?
Toàn năng:
thật là nhẹ nhõm. Còn lá thư mà cô định gửi cho ông chủ, ông ta đã nhận được chưa vậy?
Cô Terry: chưa, ông ta chưa nhận. Và đó là lý do vì sao tôi phải nói chuyện với Mai.
Toàn năng: ý cô là sao?
Cô Terry: lá thư đã bị lấy cắp khỏi chiếc bàn trong tiền sảnh trước khi tôi kịp gửi. Nó đến kia rồi. Tôi sẽ đọc trong ống nói điện thoại lên bàn ngay sắc đầy để ông nghe được chúng tôi nói gì với nhau.
Nhưng cái gì thế này? Ôi không, không, ôi không.
Toàn năng:
chuyện gì vậy cô Terry? Chuyện gì vậy?
Cô Terry:
nó kìa, ở ngay bên cửa sổ.
Toàn năng:
ý cô là...
Cô Terry:
phải, Queen đang ở đó. Trong khi tôi đang nói lúc này đây, khuôn mặt rùng rợn của hắn đang dán chặt vào tấm kính. Nó xuất hiện ngay lúc bé Mai đứng bước vào phòng. Nhưng bé cưng của tôi còn chưa thấy hắn. Tôi sẽ đánh lạc hướng thằng bé.
Và kể từ lúc này, tôi sẽ chỉ thì thầm khi nói chuyện với ông Năng ạ. Tôi nghĩ nó còn quá bé, nên không hiểu tôi đang làm gì đâu.
Toàn năng: được, cô cứ làm như thế, cô Terry ạ.
Cứ làm thế, tất cả chúng tôi đều đang ủng hộ cô.
Mai: chào cô Terry, muộn quá rồi. Cô muốn hỏi gì em nữa ạ?
Cô Terry:
đúng đó cưng, cô biết là muộn, nhưng chuyện này rất rất quan trọng. Làm ơn nhìn vào cô nè.
Mai:
không, đừng nhìn lung tung, đừng quay đi đấy nhé.
Đúng rồi đó, ngoan lắm. Bây giờ cô sẽ hỏi em một câu này.
Đó là về lá thư cô để trên bàn trong tiền sảnh.
Ôi chúa ơi ông Năng, khuôn mặt bên cửa sổ, nó đã chuyển sang giận dữ, nó lại như điên dại nữa rồi kìa. Tôi cảm thấy như mình đang chiến đấu để cứu lấy linh hồn bé bỏng của đứa trẻ này từ con ác quỷ. Phải nhanh lên thôi.
Toàn năng: vâng vâng, hãy làm theo cô đi. Cô Terry, làm đi.
Cô Terry:
Mai, bé cưng, em có lấy lá thư đó không?
Mai:
có ạ, em có lấy. Em rất xin lỗi cô, thưa cô Terry, nhưng em rất muốn biết cô nói gì về em ạ.
cô Terry. Ôi cục cưng bé bỏng của cô rất mừng là em đã thú nhận với cô. Lại đây để cô ôm em cái coi.
Ông nàng ạ, tôi đang siết nó bằng toàn bộ sức mạnh, không thể để nó quay đầu lại. Nhưng thứ đó vẫn đang lom lom nhìn vào. Trông nó còn hung dữ hơn lúc nãy.
Không, tôi không chịu nổi nữa rồi. Nó làm tôi phát điên lên. Làm ơn buông tha cho chúng tao. Cút khỏi cánh cửa sổ đó đi. Đồ quái vật.
Mike. Nó là ai vậy cô Terry? Có phải là cô ta không?
Cô Terry. Ý cưng nói ai vậy?
Mike. Thì cô Jessel đó, dĩ nhiên rồi.
Cô Terry. Không đâu cưng, không phải là cô Jessel. Nhưng đúng, nó đang ở đó.
Toàn năng. Đừng để nó quay đầu lại. Cô Terry, đừng để nó quay đầu lại.
Mile. Nhưng có phải nó là ông ta?
Cô Terry. Ý cưng nói ai vậy?
Mile. Peter Quinn, đồ ác quỷ, ông đang ở đâu?
Toàn năng. Ôm chặt lấy nó, cô Terry, ôm chặt lấy nó.
Cô Terry.
Mike thân mến, không sao đâu, hắn đã vụt mất em rồi, hắn không làm hại em được nữa đâu.
Ồ không, ông năng. Mike chợt trắng bệch ra vì giận dữ. Nó đang đến nơi không khí như một chú cún con và vùng vẫy trong tay tôi, vùng vẫy và ôi không!
Toàn năng. Cô Terry, cô Terry, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Hãy nói lớn lên đi. Cô Terry nói cho chúng tôi biết có chuyện gì ngay đi.
Cô Terry.
Ôi ôi ôi, bé cưng của tôi đang nằm đây, trong vòng tay của tôi. Ông Năng ơi, trái tim bé bỏng của nó đã ngừng đập mất rồi. Ông Năng ơi, nó đã chết rồi, và cả Peter Quinn cũng đã chết từ đời tám oánh.
Toàn Năng.
Ôi không, khủng khiếp quá, ghê rợn quá. Ôi, tôi không thể dẫn chương trình được nữa rồi, không thể được, tôi thấy đau đớn quá. Xin lỗi tất cả mọi người, tôi phải đi đây. Tôi phải tìm ai đó để trút bầu tâm sự thôi.
Những dữ liệu kỳ thú 2. Những linh hồn nhạt nhòa. Hướng dẫn để tránh ma.
Thật đáng thương cho cô gái tội nghiệp đó. Cô không biết đường thuê chuyên gia để lấy lời khuyên xử lý mấy con ma. Được như vậy thì mọi sự có lẽ đã khác hẳn. Còn bạn, nếu bạn để gặp ma thì không có lời bào chữa nào cho bạn đâu đấy. Bởi lẽ bạn đã được giới thiệu cái 10 điều của chúng tôi để tránh ma rồi đó thôi.
1. Mang bùa hộ mạng.
Cảnh báo, đây là bùa hộ mạng dạng châu báu chứ không phải dạng trứng ung nấm mọc. Hãy đeo nó rờ vào cổ tay, cổ chân hay cài nó lên đầu. Về phần các chàng trai, nếu ngại bị chọc ghẹo khi đeo mấy thứ kim cương hấp hồn ma đó, các bạn chỉ việc bỏ nó vào túi quần. Bùa hộ mạng được làm từ đá quý có hình thù lạ, nhưng viên đá này được cho là có quyền năng siêu nhiên. Chúng dọa mấy con ma sợ đến vãi linh hồn.
2. Mang muối trong túi quần, áo. Muối luôn có tác dụng tốt trong việc làm cho ma quỷ tránh xa và đem lại may mắn, mặc dù không ai biết chắc vì có sự gì. Cho nên ngoài việc mua thật nhiều muối, nhét đầy túi, bạn còn có thể áp dụng vài thủ thuật như đếm nhiều vóc muối qua vai trái, rải muối trước cửa nhà. Ghi chú, một số người ác độc và thiển cận thậm chí còn nói rằng muối còn tốt cả cho việc biến những con ốc ma thành những phủng ngoại chất nhỏ.
3. Dùng cửa để trị ma. Khi bước qua một cánh cửa, đừng khép nó lại sau lưng, như bạn xưa nay vẫn không bao giờ làm, mà hãy sập nó lại nhiều lần. Nếu bạn bị một con ma bám theo đuôi, mẹo này không chỉ giúp bạn thộp được nó, mà còn gây ra cho nó rất nhiều đau đớn, nhất là với các loại ma siêu ngốc.
Tuy nhiên, nếu bạn vào một cửa hàng và có nhiều người mua hàng theo sau lưng bạn, mèo vặt này có thể sẽ gây cho bạn rất nhiều rắc rối. Ở Norfolk, Mỹ, một số người đã gặp rắc rối to khi sập cửa để chơi bọn ma. Ở Norfolk thì rất cứng cáp. Là nói về ma chứ không phải về cửa. 4. Dùng hàng sắt thép. Đôi khi vài món sắt thép có thể hạ được những con ma lì lợm nhất. Sau đây là một vài mẹo vặt cổ truyền. Nếu bạn biết con ma từ đâu đến, thì hãy đặt một thanh sắt lên nấm mồ của nó. Điều này ngăn chặn con ma trỗi dậy và làm cho nó phải u đầu mẻ trán. Đặt một cái móng ngựa bằng sắt ở trước cửa nhà. Móng ngựa được cho là có khả năng xua đuổi ma. Điều này chưa được khoa học chứng minh. Nhưng khi hỏi bọn ngựa có bị ma quấy rối bao giờ không, thì có đến 9 trên 10 con nói là nghe cũng na ná như không, đúng không bạn? Bằng thợ đình trong túi cũng xua đuổi được ma. Đình ghim đính ở cửa cũng có tác dụng tốt. 5. Nhờ cậy Rosemary. Rosemary là thảo hương, chứ không phải là cô nương. Cô nương thì rất hay sợ ma. Đặt Rosemary gần trước cửa trước và cửa sau, bạn sẽ không bao giờ bị ma quấy nhiễu. Còn nếu nhà bạn có cửa hông thì sẽ phiền đấy. Nếu Rosemary cũng không có tác dụng tốt, bạn có thể thử một loại hoa màu vàng có tên là St. John's Wort. Cư dân ở đảo Wind tin rằng nếu bạn đạp lên hoa này thì một con ngựa cổ tích sẽ xuất hiện dưới chân bạn và mang bạn đi thâu đêm. Rồi đêm hôm sau, một người đàn ông áo trắng sẽ xuất hiện và mang bạn đi vĩnh viễn. 6. Cho ma tập thể dục. Bằng cách co giò dậy, bạn có thể buộc nó phải rượt theo. Nếu con ma không tập thể dục thường xuyên, nó sẽ mau chóng phờ phạc, bủng rủng. Chẳng mấy chốc nó sẽ quỵ xuống, thở hổn hển và rên rỉ. Đến lúc đó hãy quay lại, đấm một phát vào mõm nó. Không, chờ chút, cách này quá tàn bạo. Cách đúng đắn là cho nó tập thể hiện chứ không phải là tập thể dục. Hãy mời một mục sư đến và bắt con ma bày tỏ thiện chí của nó. Lưu ý quan trọng, phương pháp này chỉ áp dụng cho những người theo Công giáo và tin vào ma quỷ. 7. Lấy phấn vẽ vòng tròn hoặc hình ngôi sao quanh bạn. Con ma không thể bước vào trong các hình vẽ này, do vậy bạn chỉ cần ở lì ở trong đó là ổn. Tuy nhiên, nếu muốn đi chơi đâu đó, bạn phải vẽ một vòng tròn hay ngôi sao thật to, đường kính cỡ 5.000 km là được. Cách thứ hai đơn giản là vẽ thật nhiều vòng tròn hay ngôi sao liền tiếp nhau. Cách cuối cùng là dùng vòng lúc lắc hoa la hốc. Nhớ đừng chọn loại vòng lắc hình ngôi sao. 8. Dùng các giải pháp quốc tế. Bạn có thể thử cách mà người da đỏ Algonquin ở Canada vẫn hay làm, chừa lại thức ăn cho ma để chúng khỏi về ám. Dĩ nhiên, nếu bạn dùng cách này vào dịp Giáng sinh, thì nhớ tăng gấp đôi khẩu phần. Một phần cho ma, một phần kia cho ông già tuyết. Ở Trung Quốc, người ta hay đốt nhang để xua đuổi tà ma. Mùi nhang rất thơm nên ma sợ chết khiếp. Trong các dịp tang lễ, họ còn đánh trống hay đốt pháo để đuổi ma. Vào đêm gây Forky, vào ngày 5 tháng 12 hàng năm tại Anh, người ta thường đốt pháo bông và đốt lửa. Hoạt động này có liên quan đến những tục lệ xua đuổi ma quỷ thuở xưa. Cũng khá trùng hợp là nó diễn ra ngay sau lễ hội Halloween, ma lộ hình. Những đêm đen lạnh giá vào mùa thu luôn được gắn với sự xuất hiện của ma quỷ. 9. Nhảy lên hoặc bước qua cây chổi. Đó là một cách tuyệt hảo để quét sạch ma. Mặc dù một số người cho rằng chổi có tác dụng tốt hơn trong việc làm vệ sinh nhà cửa. Mang chổi lên giường cũng là biện pháp hay. Nhớ là không được gian lận. Máy hút bụi sẽ không đuổi được ma. 10. Các biện pháp thiên nhiên. Dưới đây là tóm lược một số biện pháp có thể hù dọa được ma. Tất cả đều là những biện pháp tự nhiên, truyền thống, không tốn kém của bạn một hạt muối nào. Ngày xưa hầu hết mọi người nghèo đều như cá kèo, chẳng ai có tiền để mua thuốc xịt trừ ma ở ngoài chợ khứ tà như chúng ta ngày nay. Bạn chưa từng nghe về những thứ này ư? Thế thì bạn hãy mua nhầm phải bình xịt côn trùng ở siêu thị rồi đó. Lá sồi. Hãy treo lá sồi ở trên giường, nhưng nếu nó rơi xuống vào ban đêm, xin đừng chết khiếp vì tưởng cây sồi đổ. Biện pháp này có thể là con dao hai lưỡi. Lá cọ. Hãy bẻ lá cọ để tạo thành hình cây thánh giá, rồi dùng nó để quất vào con ma. Quả thanh hương trà. Hãy kết chúng thành vòng đeo cổ. Quả này có độc tính chết người, nên chớ nếm thử. Còn mời ma ăn thì cứ thoải mái. Cành phong khô. Hãy mang nó theo trong túi và nhớ bón phân vào nữa nhé. Ha ha. Cảnh báo. Trang bị những thứ này khắp xung quanh, đảm bảo bạn khỏi sợ bị ma quấy nhiễu. Tuy nhiên, bạn sẽ bị viếng thăm thường xuyên bởi các loại dây leo và chim chóc đến làm tổ.